lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Chủ nhật thứ ba mùa chay năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 2 từ câu 13 đến câu 25. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến. Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán." Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi." Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy." Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại." Người Do Thái đáp lại: "Phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư? Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói." Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục kích những phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.
Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Đền thờ sống động. Các sách tin mừng thường mặc khải cho chúng ta dung mạo hiền lành của Chúa Giêsu. Người là đấng từ bi và nhân hậu, luôn tha thứ và đón tiếp những kẻ tội lỗi, chữa lành các bệnh nhân. Vậy mà trong đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta lại được thấy một Giêsu nổi giận khi thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Không chỉ nổi giận, người còn lấy dây làm roi xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Với những kẻ bán bồ câu, thì người bắt họ đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Tại sao Chúa Giêsu lại giận dữ như thế? Vào thời Chúa Giêsu, việc bán súc vật và đổi tiền ở đền thờ là cần thiết và được chấp nhận vì nó phục vụ cho khách hành hương từ xa đến. Họ muốn mua chiên, bò, bồ câu để dâng làm của lễ trong đền thờ theo luật Chúa truyền. Chúng ta còn nhớ Đức Maria và Thánh Giuse khi đem Chúa Giêsu lên Jerusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa. Chắc hẳn các ngài rất hài lòng khi mua được cặp bồ câu non ngay trong đền thờ. Luca chương 2 câu 22 đến câu 24. Chúng ta thường hiểu sai câu chuyện Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Thật ra, khi đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, Chúa Giêsu chống đối cách thờ phượng của người Do Thái, vì họ chỉ quan tâm đến hình thức bên ngoài mà đánh mất đi ý nghĩa bên trong là lòng yêu mến Thiên Chúa. Khi lật nhào các quầy hàng, người muốn lật nhào thứ tôn giáo hám lợi này mà đền thờ nguy nga đồ sộ là tượng trưng. Mỗi lần đền thờ bị phá đổ, người Do Thái luôn xây cất lại. Đền thờ trong bài tin mừng hôm nay phải mất 46 năm mới xây xong. Vậy mà Chúa Giêsu lại nói: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại." Thánh sử Gioan giải thích ngay sau đó: Đền thờ Chúa Giêsu muốn nói ở đây là thân thể người, là chính người. Ở đây, Chúa Giêsu còn ám chỉ sự thương khó và phục sinh của người. Chúa Giêsu muốn nói với họ rằng, nếu đền thờ là nơi Thiên Chúa hiện diện, thì bây giờ chính tôi là sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi chính là đền thờ Thiên Chúa đang hiện diện giữa các người, nên các người có thể phá hủy đền thờ vật chất kia được rồi. Như người đã từng nói với người phụ nữ miền Samari, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Gioan chương 4 câu 21. Nếu đền thờ là nơi lời Thiên Chúa được công bố và giảng dạy, thì người chính là ngôi lời của Thiên Chúa. Giờ đây người tự mặc khải về chính mình. Nhưng phải chờ sau khi Chúa Giêsu sống lại, các môn đệ mới hiểu lời người nói, rằng đền thờ Thiên Chúa là chính người, và tất cả những ai tin vào người đều trở nên những đền thờ sống động của Thiên Chúa, như lời Thánh Phaolô. Nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Thư thứ nhất Côrintô chương 3 câu 16. Vì anh em là thân thể Đức Kitô. Thư thứ nhất Côrintô chương 12 câu 27. Đền thờ mới này còn là nhiệm thể Chúa Kitô, nghĩa là giáo hội, được xây dựng không bằng những viên gạch vật chất vô tri, nhưng bằng những viên đá sống động là chính chúng ta. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 2 câu 5. Những người đã được người cứu chuộc bằng cái chết và sự phục sinh của người, cũng như tất cả những ai tuân giữ giới răn của người, như được nêu trong sách xuất hành mà chúng ta vừa nghe, và xi măng gắn kết các viên đá sống động này để xây nên đền thờ tuyệt hảo đó, chính là tình yêu. Nếu khi xưa Chúa Giêsu đã đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ Jerusalem, thì hôm nay người cũng sẽ nói với chúng ta: đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Đừng lấy danh nghĩa giáo hội hoặc nhân danh giáo xứ hay cộng đoàn công giáo của mình để làm việc thương mại, kinh doanh và mưu lợi cá nhân. Cũng đừng biến lời cầu nguyện thành chuyện buôn bán, đổi trác. Nói khác hơn, cầu nguyện không phải là mặc cả với Chúa theo kiểu con dâng cúng cho nhà thờ hoặc cho người nghèo thì Chúa phải nhận lời cầu xin của con. Không, cầu nguyện không phải là chuyện thương mại. Chúa Giêsu muốn chúng ta cầu nguyện với niềm tin tưởng như con thơ ngỏ lời với cha mẹ mình. Chúng ta cầu nguyện vì tin rằng Chúa biết những gì chúng ta cần. Matthew chương 6 câu 8. Người sẽ ban những gì tốt nhất cho chúng ta. Matthew chương 7 câu 11. Vì người ở với chúng ta trong mọi lúc, khi hạnh phúc cũng như trong cơn gian nan thử thách. Matthew chương 28 câu 20. Chúng ta không cầu nguyện để Chúa làm theo ý chúng ta, nhưng là để ý Chúa được thực hiện trong tâm hồn và trong đời sống chúng ta. Cũng như mỗi sáng, khi chúng ta mở cửa sổ, không phải để đánh thức mặt trời, nhưng để mặt trời chiếu sáng khắp căn nhà. Cầu nguyện là chúng ta mở rộng cánh cửa tâm hồn mình để đón nhận ánh sáng của Chúa. Do đó, cầu nguyện không phải là việc mặc cả với Chúa, nhưng là mở lòng đón nhận tình yêu bao la của người. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa soi sáng cho chúng ta biết nhận ra những gì cần phải đem ra khỏi đền thờ tâm hồn của mình. Những tham lam, đố kỵ, hận thù, ghen ghét, độc đoán, ích kỷ, những toan tính, lọc lừa, dối trá. Và xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để chúng ta can đảm, dám vét rỗng tâm hồn mình, để tâm hồn chúng ta trở nên đền thờ sống động, xứng đáng là nơi Chúa hiện diện.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.